chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một nhật báo Hoa Kỳ đã căn cứ trên giá trị của các chất như sắt, kẽm trong cơ thể con người và kết luận trị giá thân thể con người chưa tới 1 Mỹ kim. Nhưng sau đó, ông Daniel Sadoff, một chuyên viên khảo cứu Viện Đại học Washington, đã cho biết rằng theo thời giá, thân thể một người cỡ 65 kg có thể lên đến 1 triệu đô la. Theo ông Sadoff, thì trong máu của người ta có trên 10.000 đơn vị chất prothrombin là chất làm cầm máu, cũng đã bán được 30.000 đô la. Còn 40 gram chất myoglobin trong máu cũng bán được 100.000 rồi. Chúng ta không khỏi thắc mắc khi thấy một nhật báo ước tính trị giá thân thể con người chưa tới 1 đô la, còn một nhà khảo cứu lại đánh giá có thể đến 1 triệu đô la. Như vậy, thực giá của con người là bao nhiêu? Có lẽ đối với chúng ta, thực giá của thân thể là 1 đô la hay 1 triệu đô la cũng không quan trọng lắm, vì chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc bán cơ thể mình hay đi mua cơ thể của người khác. Nhưng cách tính của ông Daniel Sadoff và của nhật báo kia cũng đã cho chúng ta một bài học về giá trị linh hồn con người. Chúng ta ai cũng đều biết rằng con người không phải chỉ có xác, nhưng con người còn có linh hồn bất diệt nữa. Chúng ta đang nói, đang nghe, đang suy nghĩ, đang sống vì linh hồn còn trong thể xác. Một khi linh hồn lìa khỏi xác, cơ thể dù có được đánh giá đến 1 triệu đô la hay chỉ 1 đô la cũng không quan trọng. Điều quan trọng là giá trị của linh hồn. Linh hồn của quý vị và tôi có giá trị bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi đó, chính Chúa Giê-xu đã phán rằng, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Linh hồn con người cao quý đến nỗi chính Thượng Đế Ngôi Hai đã hy sinh tánh mạng của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc nó. Ngài không những cứu chúng ta, nhưng Ngài cũng hứa ban cho chúng ta sự sống sung mãn và vĩnh hằng.
Tôi có cả thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ, tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì thay? Nếu có thế gian mà mắt Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần đời tranh đấu nhỉ? Các thú vui trong trần thế hà đêm so bằng đôi giây phút yên vui đời đầy Christ chăng? Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, trăm muôn kẻ yêu danh vòng lừng vàng thà, nhưng thân bách vô y vòng thập bên thiên hà, linh đinh mãi trong thiên ngàn mệt mù xa. Nếu có thế gian mà mắt tinh vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quang, cứ hỏi ca thiên hà ác hay nơi an bằng, cho tôi nuông khi ba đào lôi cuốn trăng. tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu. Ôi không có Giê-xu thật là mong áo. Tương lai đến vô nơi tận thâm thẳm đen mù. Đau thương khóc than ân hận nghìn nghìn thu. Có thế nay xanh hòa thiêu Giê-xu con trời. Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào. Ôi không Chúa muôn thu dùng dần biết bao. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ. Đây phương thuốc linh thiêng dịt lòng tan vỡ. Không gian ác chi Giê-xu vâng thế tha dày. Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi. Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu. Vui thay thoá thay thân hồn tôi phi phù. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi. Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu. Vui thay thoá thay thân hồn tôi phi phù.
Trường Lâm về đến với quý thính giả qua bản thánh ca Tuy tôi có cả thiên hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong mấy tuần qua, trong câu chuyện Phúc Âm này, chúng ta cũng nói về một vấn đề nan giải, đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian này. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Trong vấn đề tội lỗi này, con người không giải quyết được vấn đề vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, không thể thỏa hiệp hay hòa hoãn. Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, không muốn hình phạt tội nhân. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi? Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là phúc âm mà quý vị nghe hàng tuần. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay là trong phúc âm, Chúa Giê-xu là nhân tố giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, không thể nhượng bộ, hòa hoãn hay thỏa hiệp trong vấn đề tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu đến trần gian này 2000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại bằng cách chịu chết thay cho con người trên thập giá. Đức Chúa Giê-xu đã đến để lãnh bản án lẽ ra con người phải gánh. Khi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, thì cả công lý của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đều được thỏa mãn. Công lý, bản án phải được thi hành, thì Chúa Giê-xu đã lãnh bản án đó. Con người tội lỗi nay có thể có được mối tương giao với Thiên Chúa, sự sống được phục hồi. Nhưng con người phải quyết định, phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại. Đó là phúc âm. Phúc âm là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là phúc âm vì Ngài là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha? Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là con người vô tội. Mọi người sinh ra trên trần gian này đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể cứu con người có tội. Như hình ảnh của tù nhân mà chúng ta đã nói đến trong các tuần trước. Cùng là tội nhân, con người không ai có thể cứu ai được cả. Chỉ người vô tội bên ngoài ngục tù mới có thể giải thoát cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là đấng vô tội đó. Chúa Giê-xu vô tội vì Ngài sinh ra là một con người vô tội và Chúa cũng sống một đời không tội lỗi. Mọi người sinh ra đều có tội vì do huyết thống tội lỗi từ trong cha mẹ. Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary hạ sinh. Và khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Thiên Thần đã phán với mẹ Ngài những lời như sau. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong tiến trình đặc biệt này, trinh nữ Mary đã mang trong người chính con của Thiên Chúa vô tội. Chúa Giê-xu sinh ra là một người vô tội và suốt trong đời sống của Ngài, mặc dù người ta dùng đủ mọi cách bới lông tìm vết, nhưng không ai có thể tìm thấy một tội lỗi nào nơi Chúa cả. Người ta chỉ có thể vu cáo hay dùng chứng gian để buộc tội Ngài mà thôi. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức họ. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Chúa Giê-xu vô tội từ trong bản chất và trong đời sống của Ngài. Vô tội, Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là tội nhân. Chúa Giê-xu chẳng những là đấng vô tội, Ngài cũng là đấng duy nhất chịu hình phạt thay thế cho con người để cứu con người. Hình phạt đó là cái chết của Chúa trên thập giá. Đây là cốt lõi của phúc âm. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Thánh Kinh dạy, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Thánh Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết, Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công chính thay cho kẻ không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế, là cái chết chuộc tội. Nhờ đó con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở, và con người có thể trở về với Thiên Chúa qua con đường đó. Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Điều kỳ diệu thứ ba hay là lý do thứ ba khiến Chúa Giê-xu có thể tuyên bố lời này là Chúa Giê-xu chẳng những vô tội, Chúa Giê-xu chẳng những là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa Giê-xu cũng là con người duy nhất phục sinh để đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giê-xu phục sinh là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, mỗi Chúa Nhật là mỗi lần chúng ta kỷ niệm sự kiện quan trọng đó. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, Ngài cũng giống như bao nhiêu người khác không cứu được ai. Chúa Giê-xu tuyên phán, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chết là kẻ thù của nhân loại. Nhưng Chúa Giê-xu đã chiến thắng cái chết, Chúa đã phục sinh, nên Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu vô tội, Chúa Giê-xu chết thế cho chúng ta, Chúa Giê-xu phục sinh. Thưa quý vị, đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Bước cuối cùng của phúc âm là tin, là chấp nhận, là ký thác, là cam kết. Chúng ta chỉ cần tin những sự kiện đó đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vô tội, đã giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa trên đời này, và đảm bảo đời đời cho chúng ta trong nước vĩnh hằng của Ngài. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay.
Đường dài thanh thang có nguy đang chờ, ta bước đi không nghi ngờ, vì đường ta đi có Cha đi cùng, ta hân hoan tin bước đi lên đường. Có Giê-xu luôn dắt đưa đêm nay, tâm linh tôi nay thỏa vui an bình. Chính Ngài là nơi chốn tôi nương tựa, tâm linh tôi nay an ninh thay. Chúa là tình yêu dắt đưa con về thiên cung vinh quang ngời sáng. Cầu muôn dân đến tin danh Ngài, ôi vui thay ta hát khúc khải hoàn. Có Giê-xu luôn dắt đưa đêm nay, tâm linh tôi nay thỏa vui an bình. Chính Ngài là nơi chốn tôi nương dựa, tâm linh tôi nay an ninh thay. Chúa là tình yêu dắt
một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Hương Giang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, chúng ta cần biết những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống. Thưa quý vị, trong các câu chuyện gần đây, chúng tôi có trình bày về những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong hôn nhân, gồm có những điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai, dứt khoát với những ràng buộc và những kỷ niệm của thời độc thân. Nguyên tắc thứ ba, vợ chồng quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục. Thứ tư, dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Và nguyên tắc thứ năm mà chúng tôi đã trình bày là cư xử khôn ngoan để bất hòa giữa vợ chồng sẽ đem lại cảm thông và hiệp một. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ sáu, đó là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Theo ý quý vị, tiền bạc có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không? Những người trẻ đang yêu có lẽ nói rằng tiền bạc không quan trọng, vợ chồng có thể sống trong một túp lều tranh với hai quả tim vàng là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ những người lớn tuổi hơn thì nói phải có tiền bạc dư dả thì gia đình mới hạnh phúc, nghèo thiếu không thể nào hạnh phúc được. Thưa quý vị, thật ra không thể nói nhiều tiền hay ít tiền sẽ có hạnh phúc, vì hạnh phúc trong hôn nhân không tùy thuộc ở tiền bạc vật chất, nhưng tùy ở cái nhìn chúng ta có đối với tiền bạc và cách chúng ta sử dụng tiền bạc. Có người đã nói, tiền bạc là tên đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu. Hàm ý rằng nếu chúng ta làm chủ đồng tiền, không để nó điều khiển, nhưng sử dụng cách khôn ngoan, tiền bạc sẽ đem lại ích lợi cho đời sống. Ngược lại, nếu chúng ta để đồng tiền điều khiển và quyết định mọi chi tiết của đời sống, chúng ta sẽ gặt lấy đau khổ và bất hạnh. Dù sao, chúng ta phải đồng ý rằng tiền bạc có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đã biết bao nhiêu vợ chồng ly dị nhau vì tiền bạc, vì thiếu tiền hay vì có quá nhiều tiền, vì làm ăn thất bại, vì không biết quản lý tiền bạc, vì nợ nần chồng chất, vì mãi mê kiếm tiền không dành thì giờ cho nhau, hoặc là vì có quá nhiều tiền nên sinh ra những thói hư tật xấu. Cái nhìn đối với tiền bạc cũng như cách chúng ta sử dụng tiền bạc sẽ ảnh hưởng đến niềm vui, bình an và hạnh phúc của gia đình chúng ta. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về tiền bạc như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Sau đây là những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về tiền bạc mà chúng ta cần áp dụng. Nguyên tắc thứ nhất là người tin Chúa là quản gia trong nhà Chúa, có trách nhiệm quản lý những điều Chúa ban cho trên đời tạm này. Những điều Chúa ban cho chúng ta trong đời này gồm có sự sống, con cái, ân tứ, khả năng và vật chất, tức là tiền bạc và tài sản. Nhưng chúng ta không làm chủ những điều đó. Chúng ta chỉ là người quản gia được Chúa giao cho trách nhiệm quản lý. Và sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Điều mà Chúa trông mong nơi người quản lý là phải trung tín. Sứ đồ Phao-lô khuyên, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Là người quản gia của Chúa, chúng ta có trách nhiệm sử dụng những điều Chúa ban như thế nào để đem lại lợi ích cho nhà Chúa, cho vương quốc của Ngài. Áp dụng nguyên tắc này, nếu được Chúa cho giàu có, chúng ta không ích kỷ, chi dùng tiền bạc đó cho riêng mình và gia đình mình, nhưng sẽ dâng hiến cho công việc Chúa và chia sẻ với những người thiếu thốn. Người tin Chúa không xem trọng tiền bạc, cũng không lo lắng về tiền bạc, nhưng sống như lời Chúa dạy như sau. Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 6, câu 31 đến 33. Áp dụng lời Chúa dạy, chúng ta không than vang lo lắng khi gặp thiếu thốn, nhưng cứ trung tín tìm kiếm Chúa, học lời Chúa, hầu việc Ngài, vì biết rằng Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta, và Ngài sẽ cung ứng đầy đủ. Chúng ta không nên xem tiền bạc là điều quan trọng nhất trong đời. Không dành tất cả thì giờ, sức lực đi làm, kiếm tiền. Chúa Giê-xu cảnh cáo những người xem tiền bạc là mục tiêu, là cứu cánh của đời sống, với lời như sau. Chúa phán, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Ma Môn là thần tiền bạc. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 24. Đức Chúa Trời làm chủ tất cả mọi điều. Chúng ta chỉ là người quản lý, trung tín làm lợi cho Chúa với những tài sản tiền bạc Chúa ban. Chúng ta cần sử dụng đời sống, ân tứ, tiền bạc cùng mọi điều Chúa ban cho trong đời tạm này để mang lại lợi ích cho Chúa, giúp đỡ người chung quanh, để khi gặp Chúa chúng ta được Chúa khen thưởng là đầy tớ, ngay lành và trung tín. Chúng ta là người quản gia, quản lý tài vật Chúa ban. Vậy nguyên tắc thứ nhất về vấn đề tiền bạc là chúng ta là người quản gia trong nhà Chúa, có trách nhiệm quản lý những điều Chúa ban cho mình. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta trung tín dâng hiến cho công việc Chúa. Như đã trình bày, dù chúng ta làm việc trong hãng xưởng, ngoài đồng ruộng hay đi buôn bán, vất vả mới có số thu nhập để cung ứng những điều cần yếu cho gia đình. Nhưng chúng ta không quên rằng tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa và thuộc về Chúa. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, cho trí óc khôn ngoan và cơ hội để làm việc, thì chúng ta sẽ không có gì cả. Vì vậy, là người quản gia trung tín của Chúa, chúng ta cần dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước dạy chúng ta dâng hiến 1/10 lợi tức của mình cho công việc Chúa. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta một tiêu chuẩn dâng hiến khác. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Hãy biết rõ điều đó. Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 9, câu 6 và 7. Định luật của Chúa là ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều, ai gieo ít sẽ gặt ít. Người nào dâng hiến cho Chúa nhiều, dâng hiến cách rộng rãi, sẽ nhận được ơn phước cách dư dật về mọi mặt. Vì Chúa yêu những người dâng hiến cách rộng rãi, vui vẻ và tự nguyện. Điều thứ ba chúng ta cần áp dụng cho gia đình chúng ta về mặt tiền bạc, vật chất là chúng ta cần làm ngân sách gia đình. Nếu muốn đời sống vợ chồng tránh được những khó khăn, lo lắng vì nợ nần, thiếu thốn, chúng ta cần làm ngân sách gia đình. Nói cách đơn giản, chúng ta cần biết sử dụng tiền bạc trong phạm vi khả năng của mình. Chi dùng tiền bạc vào những việc chính đáng và cần thiết. Gia đình nào cũng cần có ngân sách rõ ràng để không chi dùng tiền bạc cách thiếu tự chế, thiếu khôn ngoan, nhất là không chạy theo quảng cáo, không mua sắm vì đua đòi với bạn bè. Một vị mục sư nọ đề nghị chúng ta làm ngân sách gia đình theo tiêu chuẩn như sau. Trước hết, chúng ta để ra 1/10 số thu nhập hàng tháng để dâng cho Chúa. Phần đó là của Chúa, thuộc về Chúa. Trong 9 phần còn lại, 6 phần chúng ta chi dùng cho những nhu cầu căn bản trong gia đình. Thức ăn, quần áo, thuốc men, tiền nhà, tiền xăng, tiền xe, v.v. 2 phần còn lại chúng ta để dành ra để trả những món nợ đang có. Và phần cuối cùng, chúng ta đầu tư hay gửi vào nhà băng để được lời và để phòng khi gặp chuyện bất trắc. Dĩ nhiên là người khôn ngoan sẽ không bao giờ chi dùng quá số tiền mình thu nhập hàng tháng, vì như vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi nợ nần. Chúng ta không chi dùng hết tiền mình kiếm được mỗi tháng, nhưng cần để dành lại một phần để trả những món nợ đang có và để phòng khi gặp chuyện cần thiết và cấp bách. Làm như vậy, khi có nhu cầu bất ngờ, chúng ta sẽ có tiền chi dùng chứ không phải đi vay mượn. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn khuyên chúng ta cần học theo loài kiến. Tác giả viết như vậy: con kiến dù là loài yếu ớt, nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. Trích sách Châm Ngôn chương 30 câu 25. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong nguyên tắc 6 là cẩn thận để không sa vào nợ nần. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Từ khi con đi bên tre, những năm tháng qua con sống gần bên Chúa, đi trong yêu thương miên man bên Chúa nhân từ. Chúa dẫn đưa bước con dẫu đường đi trong gai gập ghềnh, tình yêu Chúa nâng đỡ tâm con được gần Chúa hơn. Rồi con đi theo công danh, bước con ngã nghiêng trong quãng đường đen tối, con nghe Cha yêu khuyên lớn con hãy quay về. Nên sống qua bon chen đã làm con quên đi tiếng Ngài, và đôi mắt Chúa voi trông theo chân con bước xa. Về nơi đây tìm về trong yêu thương của Ngài, trong tay yêu thương ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu Thiên Chúa, tìm về yêu thương trong đôi mắt cha. Giờ con như con chim non cánh mang vết thương đau đớn nhìn đêm đêm, trong cơn mưa đêm bơ vơ run bút tâm hồn, thổn thức trong đêm khuya, đêm từng cơn mưa trong cõi lòng, rồi thương tiếc những tháng năm qua ôi này đã xa. Trời trong đêm đêm bơ vơ về lên anh mai xuyên giữa hàng cây đua, tìm con chim non bơ vơ run rẩy vui mừng, có cánh vút bay lượn lên trên đôi cánh mềm, tìm về chốn yêu dấu năm xưa nơi bao ấm êm. Về nơi đây tìm về trong yêu thương của Ngài, trong tay yêu thương ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu Thiên Chúa, tìm về yêu thương trong đôi mắt cha. Trong yêu thương của Ngài, trong tay yêu thương ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu Thiên Chúa, tìm về yêu thương trong tay yêu thương, ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu từ ai, tìm về yêu thương trong đôi mắt chờ. Về nơi đây tìm về trong yêu thương của ngài, trong đôi tay yêu thương ánh mắt nhân từ.
Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Ánh Mắt Năm Xưa, một sáng tác của Đặng Ngọc Quốc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Khải Huyền, Tân Ước sách Khải Huyền, đoạn thứ 3, từ câu 14 đến câu 22. Khải Huyền, đoạn thứ 3, từ câu 14 đến câu 22. Lời Chúa chép như thế này: Ngươi cũng phải viết cho thiên sứ của thánh Laodice rằng, này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy, vì ngươi ham hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõ lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng an năn sốt sắng. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tôi xin quý vị lưu ý câu thứ 20 của đoạn thứ 3. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Tôi muốn thưa chuyện với quý vị thính giả, Chúa gõ cửa lòng. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ta, đây là nói về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, gõ cửa lòng của mỗi chúng ta. Lòng hay là tâm trí chúng ta là một nơi rất là quan hệ. Từ đó xảy ra từ lời nói, hành động và nét sống. Lòng là một cái nơi chứa chất tất cả những nơi, những gì bí ẩn nhất của con người, từ tình cảm, hành động. Vì cái đó, lời Chúa phán rằng, từ đầy đẻ trong lòng thì miệng mới nói ra. Thường thường khi người ta nói đến lòng, chỉ về cái trái tim, nhưng thật ra trái tim chỉ là nơi bơm máu của mình mà thôi. Cái lòng hay tâm trí nó nằm ở ngoài sau khoái ốc của mình. Lời Chúa phán rằng lòng của loài người là xấu xa hơn mọi vật, không có ai kiểm soát được. Chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta, mới có thể tẩy thanh lòng của chúng ta mà thôi. Con người chúng ta không thể làm gì được cả. Chúng Giê-rê-mi đoạn 13 câu 23 hay là đoạn 17 câu 5 cũng nói về điều đó. Ông Martin Luther đã nói như thế này: ma quỷ thường hay gõ cửa lòng của ông, và ông trả lời rằng Martin Luther không còn ở đây nữa, Chúa Giê-xu đang là chủ của lòng của ta, và Chúa Giê-xu ra thì là ma quỷ chạy trốn liền. Ông không có tự mình đối đáp với ma quỷ, đối đáp với sự cám dỗ. Đời sống của chúng ta mỗi ngày hằng nghe bao nhiêu tiếng gõ của đời này, của bao nhiêu sự cám dỗ của trần gian. Nếu chúng ta nghe những tiếng gõ đó thay vì nghe lời của Chúa, lời Chúa gõ rất là nhẹ nhàng qua những trang kinh thánh, qua những lời cầu nguyện, qua những bài giảng, Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa một cách nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ mở cửa lòng của chúng ta. Chính Chúa sẽ bước vào trong lòng. Ở đây nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Một bức hình vẽ rất là đặc biệt về Chúa Giêsu đứng gõ một cánh cửa. Mà cánh cửa đó, cái nắp mà ở cái nắm cửa mở là phía trong, ở ngoài không có nắm cửa mà cũng không có chỗ để mà mở chìa khóa. Chỉ về lòng của con người thì mở từ phía trong. Chúa Giêsu không có giật cửa hay là phá cửa để vào lòng của mình, mà Chúa Giêsu chỉ gõ cửa. Và nếu ai nghe, bất cứ mọi hạng người nghe tiếng Chúa gõ thì mở cửa cho. Mở tâm trí của mình ra, sẵn sàng đầu phục Chúa. Chữ mở cửa ra cũng có nghĩa là chúng ta hạ mình, nghe tiếng phán của Chúa Giêsu và để Chúa bước vào. Chúa sẽ bước vào tẩy thanh lòng của chúng ta, xô rủi tất cả những sự xấu xa. Giống như một cái nhà lâu ngày không có người ở, tăm tối, ô uế, đầy những bụi bặm. Cần mở cửa ra, ánh sáng rọi vào, làm tan đi khi ngọn gió thổi vào, làm cho những cái mùi không trong sạch trong cái phòng đó sẽ bay đi. Chúa Giêsu phán rằng nếu ai mở cửa ra thì Chúa sẽ vào ngay. Chúa không có nói rằng mở cửa ra rồi phải dọn dẹp tử tế rồi ta mới vào. Chúng đời sống của chúng ta không có người nào có thể xứng đáng để mời rước Chúa cả. Chỉ có chúng ta tiếp nhận ân sủng của Chúa là ơn mà ban cho, mà chúng ta không đáng nhận. Vì có lời Chúa phán rằng chúng ta nghe tiếng Chúa mở cửa ra thì Chúa sẽ vào. Chúa sẽ có thời giờ tương giao với chúng ta. Cuộc đời chúng ta luôn luôn nghe được nhiều tiếng nói khác nhau. Giống như chúng ta ngồi một chỗ nào đó thì chung quanh chúng ta biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu làn sóng của điện thoại, bằng sóng của truyền hình, truyền thanh. Chúng ta có máy, chúng ta bắt, chúng ta sẽ nghe những cái giọng nói, những cái đài truyền hình trong không gian. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ có nghe rất là nhiều tiếng nói. Nếu chúng ta mở cửa cho tiếng nói nào thì tiếng nói sẽ ngự trị, và từ đó nó sẽ trở thành hành động của chúng ta. Khi quý ông bà cho em có cell phone thì quý vị có thường mở không? Để người ta gọi vào, hay là mình chỉ mở cell phone khi cần gọi ra mà thôi. Tôi có một bà tín hữu, bà có cell phone nhưng mà bà không có bao giờ mở. Khi nào bà cần gọi đi, bà mới mở. Thì nên những người khác gọi tới thì không được, vì cái cell phone bà đã tắt. Khi bà tối bà về nghe lại thì là trễ rồi. Có nhiều người đã đóng không nghe tiếng của Chúa và không muốn nghe vì cái sợ nghe rồi mình cảm thấy có tội lỗi. Có nhiều người nói rằng thôi tôi tội lỗi quá, tôi không có muốn tới nhà thờ, tôi không muốn nghe kinh thánh. Trái lại, khi chúng ta cảm thấy mình tội lỗi chừng nào thì càng cần được Chúa tha thứ chừng nấy, cần mở cửa lòng để Chúa vào, Chúa có tự tương giao với chúng ta. Ở đây nói rằng Chúa sẽ vào ngay và ăn bữa tối với người và người với ta. Ngày xưa đối với người Trung Đông, ăn bữa tối là một thời giờ ngồi nói chuyện, một sự tương giao, không phải là chỉ ăn cái vội vã như bữa ăn tối của những người Mỹ ở tại đây hoặc là của những người Việt Nam. Có nhiều gia đình họ không có ăn bữa tối chung với nhau nữa. Mạnh người nào thì bới cơm rồi bỏ đồ ăn vô đó rồi ngồi coi tivi, vừa ăn vừa coi. Hoặc là không bao giờ có một cái bữa ăn tối chung. Nhưng mà bữa ăn tối ngày xưa chỉ về một cái sự mối tương giao, một đứa nói chuyện, ăn và nói chuyện, cũng có nghĩa là có mối tương giao. Khi chúng ta mở lòng mình ra để mời Chúa Giêsu ngự vào lòng, mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, thì chúng ta sẽ có mối tương giao thân mật với chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta để ý lời Chúa phán rằng Chúa Thánh Linh ngự vào trong tâm trí của chúng ta. Chứ Chúa Thánh Linh không cần một xác thịt để Ngài ám vào hay là Ngài nhập vào. Có những người không có thấu hiểu lễ tật này. Tôi quen có một bà kia tên là bà Thanh. Bà này nó mời Chúa nhập vào thân thể của bà. thì ngay lúc đó ma quỷ nó là chúa của thế gian mờ tối này. Trong Ê-phê-sô đoạn thứ 6 thì nói rất rõ, ma quỷ là chúa tể của thế gian mờ tối này. Khi bà Thanh nói như vậy thì ma quỷ nó nhập vào bà. Thật ra Chúa Thánh Linh không cần một thác xịt để mà nhập vào, Chúa chỉ cần ngự vào lòng của chúng ta mà thôi. Trong khi đó ma quỷ, tà linh thì cần có một thân xác để nó nhập vào. Quý vị nhớ câu chuyện ở tại trong sách Tân Ước, nó đã nhập vào một bầy heo, 2000 con heo từ trên vùng núi đó lăn xuống biển mà chết. Nó cần một xác để nó nhập vào. Nhưng mà Chúa Thánh Linh không cần một xác thể để nhập, Chúa chỉ ngự vào lòng, ở trong cái nơi suy tưởng của chúng ta. Lời Chúa phán rằng khi chúng ta mở cửa lòng thì Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào lòng của chúng ta, Ngài sẽ cảm động lòng chúng ta, làm cho chúng ta mềm mại, làm cho chúng ta biết hướng về Chúa. Nhất là Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta làm vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Có nhiều điều chúng ta làm một cách miễn cưỡng, nhưng mà khi chúng ta vừa muốn vừa thích á, thì làm một cách vui sướng. Giống như các đứa nhỏ, các em trai 10 tuổi trở lên, quý vị thấy rõ các em là thích á, nó đem một cái banh nó đá vòng vòng, nó chơi mình nó cũng được. Người em nào mà không thích đá banh á, quý vị mướn nó đá một giờ hồ trả nó 1 đồng, nó cũng sẽ miễn cưỡng nó làm. Nhưng mà khi nó đã thích rồi đó thì nó xin thì giờ để nó được đá banh. Chúng ta cuộc đời chúng ta cũng vậy, khi chúng ta thích việc gì rồi đó, chúng ta làm cái sung sướng. Mà Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, ở đây nói rằng ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, với người với ta. Chữ ta đây là chính Chúa cứu thế Giêsu, nhưng mà Ngài ngự vào lòng chúng ta qua thân vị của Chúa Thánh Linh. Qua Chúa Thánh Linh sẽ cảm động lòng chúng ta, vừa giúp chúng ta để chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy bất an, đầy dẫy những tiếng mời gọi từ những xa hoa vật chất cho đến những thú vui trần tục, cho đến những điều ô uế xấu xa. Chúng ta nghe và mở lòng của mình, mở trí mình để mời gọi điều gì? Chúng ta có bao giờ mở trí của mình ra, mở lòng để Chúa ngự vào lòng, Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, ban chúng ta sức mạnh để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Khi Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta rồi thì chúng ta sẽ đời sống của mình càng ngày càng thăng tiến. Có nhiều người cố gắng để hướng thượng, hướng thiện, nhưng mà họ không đủ sức để làm. Điều này nó giống như một đứa nhỏ, nếu muốn thả con diều mà cái bữa đó không có gió thì nó nắm dây diều nó chạy. Nó cố gắng nó chạy. Khi nó chạy một hồi thì diều nó có lên. Nhưng mà nó giỏi lắm, chạy trong 20 đến 30 phút là nó mệt, nó đứng lại. Khi nó đứng lại thì con diều xuống mau hơn là rút lên. Trái lại, một bữa có gió nó chỉ chạy một chút thôi, nó thả diều lên từ từ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu nhờ sức riêng thì chúng ta nắm cuộc đời mình, chúng ta cố gắng chạy thì có lên một chút đó, nhưng mà nó sẽ xuống còn mau hơn. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta mời gọi Chúa Cứu Thế Giêsu qua thân vị của Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta thì cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng lên như là diều gặp gió. Mong quý ông bà chị em luôn nghe tiếng gõ của Chúa Cứu Thế và mời gọi, mời Ngài ngự trị vào lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả có một đời sống luôn luôn nhạy cảm đối với tiếng gõ của Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả. Amen.
Kính thưa quý tín giả, sống tại Hoa Kỳ, chắc chúng ta ai cũng quen thuộc với bài thánh ca Amazing Grace. Lời của bài Amazing Grace do John Newton sáng tác. John Newton sinh ngày 24 tháng 7 năm 1725 tại London, Anh Quốc. Mẹ ông đã qua đời khi ông được 7 tuổi. Ông đã phải theo cha để làm việc trên những chiếc tàu đi biển. Trong thời gian này, ông đã sống một cuộc đời tàn bạo và trụy lạc. Sau đó, ông đã phục vụ trong thủy quân Anh Quốc và rồi trở thành thuyền trưởng của chiếc tàu buôn nô lệ. Khi trở thành thuyền trưởng, John Newton càng trở nên kiêu hãnh và tàn bạo. Ông luôn luôn tìm thú vui cho chính mình mà không quan tâm đến sự khổ đau của người khác. Nhưng vào một đêm nọ, John Newton đã đối diện với sự chết khi phải trải qua một cơn bão mãnh liệt trên biển cả. Như những cơn sóng đập vào chiếc tàu và làm đầy nước trong boong tàu, sự sợ hãi đã tràn ngập lòng của John Newton. Ông đã chiến đấu hết mình và tìm đủ mọi cách để cứu lấy chiếc tàu. Nhưng John Newton biết rằng ông có ít cơ hội sống sót. Trong sự tuyệt vọng thì tự nhiên ông nhớ lại những lời kinh thánh và những bài thánh ca mà mẹ ông đã dạy ông lúc nhỏ. John Newton liền cố gắng kêu cầu với Chúa để cứu mạng sống ông. Nhưng ông suy nghĩ, ông không xứng đáng được Chúa cứu, vì ông đã đi xa Chúa quá lâu và tội lỗi của ông quá nhiều. Nhưng sau khi kêu cầu cùng Chúa, cơn bão bớt đi và ông đã trở về bến một cách an toàn. Kể từ đó, ông cảm nhận được ân sủng và tình yêu của Chúa dành cho ông là một người không xứng đáng để nhận lãnh. Sau đó ít lâu, ông đã dâng trọn cuộc đời để phục vụ Chúa, rao giảng phúc âm và hướng dẫn phong trào bãi bỏ nô lệ ở Anh Quốc. Ông cũng đã cảm tác nhiều bài thánh ca, trong đó có bài Amazing Grace, tiếng Việt dịch là ơn huệ lạ lùng. Trong đó có câu ơn huệ lạ lùng, ôi âm thanh ngọt ngào làm sao. Đã cứu lấy một người tội lỗi như tôi. Một lần đã bị mất, nhưng bây giờ tìm lại được. Đã mù, mà bây giờ lại thấy. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã, chương 3, câu 23 và 24 như sau. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa có Thế Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Giống như John Newton, quý vị có thể kinh nghiệm được ơn huệ lạ lùng của Thượng Đế ngay giờ phút này, khi quý vị ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con tận hưởng ân sủng và tình yêu của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Thời gian đã trông chân trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa cứ dẫn tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, bàn tay
hàng ngàn chữ tôi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Bao la hơn núi sông biển khơi, giờ xuống xa.